Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái chủ đề chính của mình hôm nay là nguyên tắc vận hành của bốn yếu tố căn bản và sự vận hành, vận chuyển của nó. Thì ngày hôm qua mình có nói là tất cả mọi pháp trong vũ trụ này nói chung và con người chúng ta nói riêng đều được hình thành cấu tạo bởi bốn cái yếu tố căn bản này. Chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Chúng tôi không gọi là đất, nước, gió, lửa theo như trong kinh, tại vì nó sẽ bị hạn chế đi và từ đó nó sẽ bị dính. Thì như vậy trên cái nguyên tắc bốn chất liệu này, cái điều trước hết chúng ta cần phải làm là gì? Thay đổi cái nhận thức không đúng đắn của mình về con người mình và về vũ trụ. Tại vì đây là cái nhận thức, cái đồ hình bên này để nói lên cái nhận thức không đúng đắn của mình. Cái đồ hình bên phía tay phải này nói lên cái thực, cái sự thực, cái chân lý của vũ trụ. Lấy ví dụ như khi mình nhìn vào con người mình, mình thấy cái con người mình nó thô, nó cứng, phải không? Nó thô, nó cứng, nó to. Mình luôn luôn nghĩ rằng cái chất cứng trong con người mình là căn bản. Mình chả bao giờ mình thấy được cái chất dịch này nhiều. Khi nào có khóc, khi nào có ra mồ hôi, khi nào có đi tiểu thì mình mới thấy được một tí xíu chất lỏng của mình. Thành ra mình thấy cái chất lỏng là nó ít hơn. Còn cái không khí hít vào thở ra, hay là cái khí mà nó làm cho cái dòng máu của mình, các tế bào máu nó được di chuyển trong huyết quản, hay là cái khí lực mà nó di chuyển giữa các cơ quan, giữa các kinh mạch, giữa các hệ thống, cái đó nó vô hình, mình chả bao giờ thấy được. Và cuối cùng là cái ý thức của mình, hay là cái tuệ giác của mình, mình chả bao giờ thấy được nó, chả bao giờ sống được với nó bao nhiêu cả. Nhưng mà thực sự, thực sự thì nó không phải vậy. Thực sự thì nó hoàn toàn ngược lại. Cái chất cứng trong con người mình nói thực sự nó chỉ là 1/3 cho tới 1/4 trong con người mình thôi. 70 cho tới 90% con người mình là từ chất lỏng. Thậm chí như cái bộ chỉ huy của mình, cái não bộ của mình là bộ chỉ huy toàn bộ con người mình, có khi nó lên tới 90% là chất lỏng. Mình thấy nó như tàu hũ vậy đó. Nó chứa có khi đến 90%, 92% là chất lỏng. Đó. Thì như vậy toàn bộ cái con người của mình tối thiểu nó phải có 65-70% là chất lỏng, cho tới 90-92% là chất lỏng. Và tới cái chất khí, mình hít vào, mình thở ra, cái khí lực để làm cho mình được lưu chuyển, để cho mình được tinh ăn, được sáng suốt. Và cuối cùng là cái năng lượng, cái ý thức. Thấp nhất là cái ý thức của mình, mà cao nhất là cái tuệ giác của mình, hay là cái tập tánh của mình. Thì cái này nó bao trùm. Nó bao trùm. Thì chúng ta thấy rằng mình nhìn đó là nhìn vào con người của mình. Khi mà mình nhìn vào cái hành tinh của mình đang cư ngụ cũng vậy. Khi mình nhìn vào cái hành tinh mình đang cư ngụ, mình cũng có cái tri giác rất là sai lầm như vậy. Mình tưởng rằng nếu như mình không có cái điều kiện để mà sống ở biển cả, mình không có điều kiện đi ra ngoài để quan sát, thì hầu như mình cứ tưởng rằng mình đang sống trên trái đất. Và cái trái đất của chúng ta chủ yếu là đất, là chất cứng. Nhưng mà thưa quý vị, trái đất của chúng ta cũng vậy, chỉ có 1/4 là chất cứng trên bề mặt trái đất. Trên bề mặt trái đất là nơi chúng ta tạm sống bây giờ, chỉ có 1/4 là chất cứng thôi. 3/4 xung quanh là đại dương mênh mông. 3/4 là đại dương mênh mông. Và ở đây là mình nói là bề mặt trái đất nha. Còn nếu như mình có thể nhìn một cách đúng đắn, tức là trái đất của mình, mình có thể lấy ví dụ giống như cái trứng gà. Giống như cái trứng gà, thì cái bề mặt trái đất, cái vỏ trái đất, nó giống như cái vỏ trứng gà. còn toàn bộ trong lòng cái trứng gà nó là chất dịch, chất lỏng. Thì như vậy toàn bộ trong cái lòng của trái đất nó cũng là chất lỏng. Ha, nó là chất lỏng, nó là chất nóng, nó là chất khí, chứ nó không phải là chất rắn. Thành ra mình có cái tri giác không đúng đắn, mình cứ tưởng rằng mình sống ở trên cái chất cứng này, nhưng mà thực sự không phải vậy. Cái vỏ trái đất của chúng ta, cái chất cứng mà chúng ta có thể tạm nương tựa trên nó chỉ được 1/4 là tối đa, 3/4 là chất lỏng. Rồi bên ngoài cái chất lỏng này mình thấy không, cả một cái khoảng không gian thể khí mênh mông vô lượng. Và xuyên qua cái khoảng không gian của thể khí vô lượng này là gì? Là năng lượng. Năng lượng từ đâu? Năng lượng từ tự thân của trái đất, năng lượng từ những hành tinh khác. Nhưng mà cái năng lượng lớn nhất mình thâu nhận trong cái thái dương hệ của mình là từ mặt trời. Thấy không? Thì như vậy mặt trời nó chiếu cái năng lượng, nó xuyên qua cái khoảng không gian này, nó bao trùm cả cái hành tinh của mình. Và năng lượng của những hành tinh trong thái dương hệ của mình, thậm chí là năng lượng từ những hành tinh xa xôi. Lấy ví dụ như khi mình nhìn lên bầu trời, mình thấy những vì sao sáng. Đó chỉ là 1/1000000000 của những hành tinh mà mình có thể tiếp nhận được. Còn vô số hành tinh nó quá xa để mình chưa nhận được ánh sáng của nó. Nhưng mà cái năng lượng đó nó vẫn đi xuyên qua cái khoảng không gian của vũ trụ này để nó đến với mình. Thành ra cái nhận thức của mình không có đúng đắn. Cái nhận thức của mình không có đúng đắn. Từ cái nhận thức không đúng đắn đó mình đưa đến cái sai lầm gì? Từ cái nhận thức không đúng đắn đó mình đưa đến cái sai lầm là mình nhìn vào cái thân của mình. Mình nhìn vào cái thân của mình, đại đa số mình cũng nghĩ đến cái thân vật lý của mình là chủ yếu. Tại vì nó thô, nó cứng, nó làm hết tất cả mọi việc. Nhưng mà xin thưa cái thân này nó chỉ là cái bù nhìn mà thôi. Nó chỉ là tay sai. Nó muốn làm được việc trước hết nó phải có năng lượng. Trước hết nó phải có năng lượng. Tại vì cho dù nó có lệnh điều, cho dù nó có lệnh, lấy ví dụ như bây giờ mình muốn nhấc cái tay của mình lên, nó có cái lệnh từ não bộ đó. Nhưng mà bây giờ mình hết calori rồi, hết năng lượng rồi, mình nhấc cái tay lên nhấc cũng không nổi, phải không? Bây giờ mình muốn nói đó, mình muốn nói đó, tức là cái lệnh nó ra mà mình muốn nói rõ ràng, nhưng mình hết calori rồi, mình cũng thều thào, nó cũng không phát ra âm thanh được. Chứ đừng nói đến nỗi mà khi nó yếu quá nó mở miệng cũng không được nữa. Thành ra cái thô nhất mình thấy nó cần là gì? Nó cần năng lượng, cần calori. Mà muốn có calori thì nó phải được nhờ cái thân thứ hai này chuyển hóa. Mình ăn thịt, ăn cá, ăn đậu, ăn bắp, ăn khoai, ăn rau, ăn gì không cần biết nha. Nhưng mà nó phải nhờ cái thân thứ hai này chuyển hóa nó mới ra được cái calori, cái năng lượng cho mình. Còn không có cái thân này, không có những phản ứng sinh lý, sinh hóa này, hay là nó làm việc không ra trò, không có hoàn chỉnh, thì cũng còn lâu mình mới có được cái năng lượng nha. Thì chúng ta thấy điển hình như cái việc ngày hôm qua mình nói, nó vào đó mà bây giờ mình không có đủ dưỡng khí, hay là nó làm việc không hoàn chỉnh, thì như mình bị cái chất đường nó dư lại trong máu mình, thì mình bị bệnh đường trong máu. Mà một bên dư thì tất nhiên bên kia sẽ thiếu, thấy không? Thành ra thiếu thì nó báo về bộ chỉ huy, và cứ thế nó đưa vào và mình đi vào con đường luẩn quẩn. Thành ra tất cả năng lượng cần thiết để điều khiển cái thân này đều từ cái thân sinh lý này của mình. Nó phải làm việc đúng đắn, nhịp nhàng, phối hợp, hòa hợp với nhau. Mà muốn cho cái này nó được hòa hợp với nhau, nó nhịp nhàng với nhau, thì đòi hỏi cái bộ chỉ huy này phải đứng ra điều khiển. Nếu mà không có cái bộ chỉ huy này đứng ra điều khiển, hay là điều khiển không đồng bộ. Cái ví dụ ngày hôm qua chúng ta cũng nói, tức là khi chúng ta đưa thực phẩm vào miệng mình mà mình không có mặt trọn vẹn, giống như mình đang kiểm tra ngay cửa khẩu, mà mình để cho nó qua biên giới một cách không có giám sát, thông tin nó không nắm được, thì làm sao nó ra lệnh được đồng bộ, được trọn vẹn? Thành ra tất cả mọi cái hoạt động của cái thân sinh lý này, nó đòi hỏi phải được cái não bộ của mình. cái não bộ của mình nó giám sát, nó điều khiển, nó theo dõi. Mà cái thân này, cái não bộ này nó chỉ làm việc có giai đoạn thôi, có giờ thôi, chứ nó không làm việc 24/24 nha. Nó làm việc có ca, có giờ, nó không làm việc 24/24. Thành ra đòi hỏi phải có thêm một cái thân nữa giám sát điều khiển liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, lúc mình trong thân hay lúc mình ngoài thân. Thành ra chúng ta thấy cái tri giác sai lầm của mình ha, mình nhìn cái thân của mình theo cái đồ hình bên trái, nhưng mà thực chất thì nó lại theo cái đồ hình bên tay phải này. Đây mới là cái ông chủ tối cao ha, đây mới là ông chủ tối cao. Nhưng mà những cái này nó quá vô hình vô tướng, nó ẩn nấp đằng sau mình không thấy được. Thành ra mình phải tạm mượn cái này để mình đi lần trở lại. Nhưng mà cái này nó chỉ là một cái tay sai bù nhìn bé nhỏ mà thôi. Và cũng tương tự như vậy, tương tự như vậy, chính vì cái nhận thức không đúng đắn này, thành ra đưa đến cái cách nuôi dưỡng của mình, cách nuôi dưỡng của mình nó cũng không đúng đắn. Mình thường xem cái thức ăn này là quan trọng, là cần thiết ha, mà mình không phát triển được, không cân bằng được các cái loại thức ăn tầng trên. Nhưng mà thực tế thì cái tầng năng lượng này nó chỉ cho mình một cái năng lượng thấp tạm thời thôi. Còn những cái tầng năng lượng cao hơn thì nó có thể cho mình cái hiệu ứng năng lượng tốt hơn, trong sạch hơn, nhẹ nhàng hơn ha, và lâu dài hơn. Thì đây là cái đồ hình căn bản để nói lên cái sự khác biệt giữa một cái nhận thức không đúng đắn và cái sự thật. Và chúng ta nhìn thấy cũng rất rõ ha, chúng ta nhìn thấy rõ là một lần nữa, tức là quý vị thấy trong cái lịch sử tiến hóa của con người, trong lịch sử tiến hóa của con người thì như mình nói khoa học ngày nay cũng vậy, người ta đi tìm lại cái nguồn gốc của vũ trụ từ cái học thuyết Big Bang, là một tiếng nổ lớn từ một cái nguồn năng lượng, phải không? Nhưng mà thực sự cái đó nó cũng là một cái rất là mơ hồ. Đức Phật nó đi tìm cái nguồn gốc đó, nó không mang lại cái lợi lạc gì, thì đó là những câu hỏi mà Đức Phật không bao giờ trả lời. Và chúng ta thấy tất cả những cái tôn giáo cổ, người ta thờ lửa hay là người ta thờ mặt trời, cũng chẳng qua vì đó là nguồn năng lượng chân như của vũ trụ. Ngày hôm qua mình có nói rồi, tức là chẳng hạn như tất cả các pháp này, mình nhìn thấy cái cuối cùng của nó là hiện tượng. Mình nhìn thấy cái cuối cùng của nó là hiện tượng, là sự vật thô. Nhưng mà thực sự nó chỉ là sự ngưng động lại, nó là sự ngưng động lại của những cái yếu tố, những yếu tố, những nguyên tử, những hạt điện tử và những sóng năng lượng. Đơn giản như cái con người của mình ha, đơn giản như con người của mình tưởng cái thân thô của mình ha, nhưng mà mình thấy mình thực sự trong cái thân của mình hữu hình, nước chiếm đại đa số, phải không? 70-90% là nước. Mà khi mình nhìn thấy nước thì mình thấy cái gì? Một oxy và hai hydro. Thì như vậy có phải là, như vậy có phải là cái thân bằng nước của mình nó từ cái chất này nó tạo ra không? Ha? Nó từ chất khí nó tạo ra. Rồi bây giờ mình nhìn lại kỹ hơn một tí xíu nữa, lấy cái nguyên tố nhỏ nhất, đơn giản nhất là hydro, thì như vậy mình có phải là nó từ một cái nhân trung tính ở giữa, một cái nhân dương tính và những cái hạt điện tử di chuyển xung quanh nó. Và đây là 50 năm trước khi khoa học vật lý lượng tử chưa phát triển, thì người ta xem đây là hạt vật chất nhỏ nhất của vũ trụ. Nhưng mà ngày nay thì người ta đã phát triển hơn, thì người ta thấy rằng thực sự cái hạt vật chất này không phải là hạt vật chất nhỏ bé và cố định với vị trí hình dáng như vậy. Nó sẽ luôn luôn thay đổi. Nó sẽ thay đổi gì? Khi nào mà nó di chuyển nhanh, khi nào mà nó di chuyển nhanh, nó rung động mạnh, thì nó sẽ trở thành cái dạng sóng. Khi nào nó di chuyển chậm, nó trở thành dạng hạt. Thành ra người ta mới đặt tên cho nó bây giờ là thể sóng hạt. Thể sóng hạt. Thì như vậy khi nó trở thành cái thể sóng là gì? Thể sóng này là thể năng lượng căn bản của nó. Thành ra cái thể này nó hoàn toàn vô hình vô tướng. Và chúng ta thấy từ cái thể sóng này, nó đã tạo ra hết tất cả mọi pháp trên vũ trụ này. Từ cái thể cứng cho tới thể lỏng, cho đến thể khí. Nhưng mà bởi vì mình không thấy được ở những cái thể vô hình. Nhưng mà bây giờ mình nhìn trên cái thể cứng nhất, thô nhất của vũ trụ là chất cứng. Quý vị đi trên máy bay, quý vị nhìn xuống có bao giờ mình thấy núi nó bằng nhau không? Không bao giờ. Núi nó phải nhấp nhô, nhấp nhô. Nếu mình nhìn theo chiều dọc, chiều ngang, có bao giờ mình thấy núi nó nằm một dãy không? Không, nó nằm nhiều dãy, nó xen kẽ lẫn nhau. Thấy chưa? Nó không bao giờ nó là một dãy núi mà nó không bao giờ nó bằng thẳng trên đỉnh núi cả. Thì tương tự như vậy, mình nhìn tới những cái đồi đất mềm hơn núi. Nhưng mà những cái đồi đất cũng vậy, nó lên nó xuống. Nó lên nó xuống nếu mình nhìn theo chiều ngang. Nếu mình nhìn theo chiều dọc, những cái đồi đất đó nó sẽ nhiều hình dạng khác nhau, chứ nó không bao giờ thẳng một hàng. Và chúng ta nhìn vào những cái sa mạc cát mênh mông cũng vậy. Nó là chất cứng nhưng nó di chuyển nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Thành ra chúng ta thấy những cái đồi cát nó cũng dợn sóng theo cái con đường này. Và chúng ta di chuyển lên một tầng thứ hai là chất lỏng. Thì mình thấy mặt biển, mặt sông, mặt hồ, mặt nước nào nó cũng phải gợn sóng. Không sóng lớn thì sóng nhỏ. Không sóng thấy được bằng mắt thường thì sóng mình có thể đo lường được. Đó là cái sự di chuyển của nó. Thì như vậy cái gì tạo nên cái con đường, tạo nên cái hình dáng đó? Do cái gió. Do cái sự di chuyển của gió. Thậm chí như mình thấy những cái vách núi, những cái vách hang động, gió nó cũng đi, nó di chuyển, nó tạo nên những cái đường ngoằn ngoèo như vậy. Và cái gì tạo nên gió? Cái gì tạo nên gió? Là sự thay đổi áp suất không khí. Hay nói đúng hơn là cái năng lượng. Cái năng lượng thay đổi tạo nên cái áp suất không khí khác nhau, từ đó nó mới tạo nên gió. Thành ra chúng ta thấy bốn yếu tố này luôn luôn là bốn yếu tố căn bản. Và trở về với cái chân như căn bản của nó là một biển năng lượng vô hình vô tướng. Mà chúng ta lại luôn luôn có cái tri giác sai lầm nhìn vật chất trên cái con mắt thô thiển. Nhìn nó một cách thô thiển thì nó sẽ đưa ra rất nhiều cái hậu quả.